灵真假不明，能高明法内拿好法，靠高靠家靠买八法系统能有下来真短来的健康，但短来的健康让一切困难靠改靠分解的。谢谢谢谢叫每个人都讲呢，因为不以文明都都看依然是烧，他们讲的老美，那老美也一再不来，要不然，我就应该上头年纪了，我就把他当年有本领的老兵来打，那就来，我们要当地来人老啊，不单啊，好有的，哎，那个，那个黑子老兵呢，老是一种吧，人民把那个力，不靠民防，不是用在里面。 你只有三方你不就三没有在管油温啊一天三级你有油温你也有把它变得就三级你就把它倒管油温啊我俩走也这里打架了还得不有油温你就是三方倒管油温你每个人都说一天的油温所以油温那一三三天的一三那么你把这一天才能够 không là bảo thằng cái dòng tiền bằng được sắp được đàng hoàng, nhưng cái thể tăng của nó rất là dễ, là chân thì là chân, không là chân tăng. Cái điều tôi kể rồi, cho nên chính niệm rất là vô nguyện. Cái điều hai cái điều ở đây thì người đó rất là vô nguyện. Vô cũng là chỉ bằng tâm, chỉ bằng tâm, chỉ bằng thể thương nghe sát chân của mình. Chứ không phải niệm Phật cái điều mình thương cả mô Phật, cả mô Phật, cả mô Phật, cả mô Phật. Phải vậy, thế khi mà đổ bằng tâm, bằng tâm, trong cái câu chuyện Phật này, tại vì Phật tâm sinh tác vô thái, tái niệm, tái niệm. Do chính niệm rất là vô niệm, nên câu niệm Phật mình niệm đây, đó.
không ngờ tánh mình vốn sẵn thanh tịnh, không ngờ tánh mình vốn không lai động, không ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, không ngờ tánh mình gồm thu muôn pháp, không ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp. Đó cái không ngờ của tổ huệ vậy nè. Nó cái không ngờ ấy, nó không ngờ là tại vì nó đã có rồi, phải không? Bây giờ bỗng nhiên gặp bất ngờ mà cái này đã có sẵn từ lâu rồi, phải không? Đó như vậy là không ngờ. Vậy thì cái có sẵn nó nằm ở đâu? Nằm trong tâm của chúng ta. Vậy thì nhất thiết chúng sinh gieo hộ tánh, cái tánh Phật nó gồm có đủ cái này, tánh Phật đều nằm trong mỗi cái tâm của chúng sinh được có hết. Bây giờ chúng ta ngộ được rồi, họ nhập được rồi thì năm cái này nó sẽ hiện ra trên đời, chúng ta cũng là làm là mình tổ này thôi. Không ngờ tánh mình vốn sẵn thanh tịnh, ở trên đây tôi cũng chết. Phải đừng nói cái này làm cho không chi nữa. Nhưng mà tại vì mình thiếu căn duyên, nghiệp chúng thì ngắn nạn, nên phải tu dữ dằn là mới ngộ được nè. Còn các vị kia trình độ sâu dày cho nên họ tu chút xíu là ngộ rồi. Phải không? Đấy như vậy. Không ngờ tánh mình vốn có lay động, là tánh chúng ta xưa nay hàng thanh tịnh, nó chưa từng có chút xíu lay động giống như mặt biển phẳng lặng như tuần. Không ngờ tánh mình vốn có sanh diệt, tức là cái tánh chúng ta chứ phải cái tâm vọng tiền não mà sinh diệt. Thì cái tánh chúng ta xưa nay nó là bất sanh bất, bất diệt. Đó là cái tánh là tâm niết bàn. Không ngờ tánh mình gồm thâu vô pháp, tức là cái tâm cái tánh của chúng ta có thể là rộng như là tại vì ông không trần sắc đã sơn là mười phương pháp pháp giới. Đó là gồm thâu vô pháp, tất cả các pháp đều nằm ở trong tâm của chúng ta. Không ngờ tánh mình hay sanh vô pháp, thì tất cả các pháp đều từ tâm mình sanh ra. Thì bây giờ quý vị mà đã thành công tự tại rồi sao? Muốn gì có nấy, muốn đi đâu được làm việc, muốn gì được thành công biết quá tự tại. Đó là hay sanh muôn pháp như vậy. Đó là cái đã có sẵn ở trong tâm của con người chúng ta. Đó là pháp môn niệm Phật là một pháp phương tiện trong không môn khác để đưa chúng ta trở về giữa cái này, thành tựu được cái này, sống lại cái này, và nó có cái diệu dụng như vậy. Cho nên cái đại thừa nói rằng là chân như diệu hữu. Tại sao các bạn thể chân như chúng ta nó diệu hữu thì nó sanh ra muôn ngàn giải pháp, mà giải pháp từ từ cái tâm chân như nó mà sanh ra. Nhưng mà được cái tâm này mới sanh ra được nghe, mà không được tâm này là không sanh ra được. Đó là cho nên người tu chúng ta dùng pháp của niệm Phật để trở lại từ từ lần lần để thành tựu được cái bản thể chân tâm chân tâm này. Vậy thì ở đây để tóm lại đoạn này là lý niệm Phật này là tinh lý là gì, là cảnh tịnh độ nằm ở trong tâm của chúng ta ngay cái tâm này, là tánh A Di Đà tánh của mình, mà cái cảm giác tâm ngược lại là cái tâm của chúng ta, đó là nghe tâm của mình. Mà là nghe tâm đây với điều kiện là chúng ta đã chứng ngộ được tánh A Di Đà rồi thì chúng ta mới có thể nói được câu này, mà chưa chứng ngộ thì chưa được quyền nói, là chưa được quyền nói. Mà nếu mà chưa chứng được mà nói rồi mà không chịu tu về cực lạc á, là kể như chúng ta vẫn rơi vào trong sanh tử mà không chỉ là nói bằng miệng thì chúng ta chưa sinh lý. Cho nên đó gọi là gì? Tổ sư cho bằng nói là kẻ ngoan không, kẻ ngoan không. Ngoan không là kẻ ngu mà chắc không. Kẻ ngu là kẻ chưa giải thoát, chưa chứng được tâm không mà đạt bằng bị đạt nó không cái gì không. Cha không, mẹ không, chồng không, vợ không, trời đất không, diễn không, thầy không, người Phật không, người Pháp không, tăng không, cái gì không hết. Không có phước đức, không thiên đường, không có địa ngục, không có gì hết, dù không làm gì hết. Cho nên có số tăng sĩ trẻ chúng ta rơi vào chỗ chắc không này. Cho nên các bậc và danh sư ngày xưa thì nói rằng thà chắc có anh muốn tu gì còn hơn chắc không như hạ cải. Thà chắc có anh muốn tu gì, những người chắc có như vậy đó, chắc có nặng như vậy đó, cho nên họ rất sợ tội. Chắc có thì chịu có đó, thì ngục cũng có, thiên đường cũng có, làm tội gọi đi ngục, làm phước sanh lên thiên đường, tu gì giải thoát. Cho nên người này họ rất sợ tội, cho nên họ không bao giờ dám làm tội, họ rất suy mặt nước, cho nên họ được ta không đức. Thấy không? Đó là chẳng thà chắc có anh muốn tu gì mà được giảng sanh được cực lạc, còn hơn là chắc không như hạ cải mà không làm gì hết. Cho nên hữu duyên sinh diệt không cần làm. Đây chỉ có nghĩa là không có rộng, khỏi tụng kinh, khỏi niệm Phật, khỏi tâm thiền, khỏi bố thí, khỏi cúng dường, khỏi thiện trai, khỏi trì giới. Đây là sống từ ngày để tánh thành tịnh đi rồi mà sống được không? Đó, cho nên đó là chúng ta tự nghĩ người và tự nghĩ mình. Đó cho nên cuối cùng chết không cần biết gì hết, thì không có chứng quả được gì hết. Đó cho nên cuối cùng chúng ta bị đọa khổ. Đây cho nên là mà chẳng thà chắc có mối tu duyên còn hơn chắc không như hạt cải là như vậy. Đó là tôi nói qua về tinh lý. Cái gì không qua được phải không? Từ tánh Di Đà chỉ là tịnh độ, đức tánh mình là Di Đà, tâm mình là tịnh độ. Tiếp theo phần thứ năm là tinh tự. Tinh tự là gì? Tinh tự tức là tinh nơi chính mình. Mình niệm Phật kiếp này sẽ giảng sanh, khẳng định như vậy gọi là tinh tự. À cái này dễ đơn giản thôi. Tinh tự là ta, là mình. Tinh tự là mình có tin chắc rằng mình niệm Phật ngay kiếp này sẽ giảng sanh dứt bát và giảng sanh. Tại sao mình tin như vậy quý vị? Thì Đức A Di Đà nói rằng là ai mà thường quan muốn sanh về nước ta phải thường niệm danh hiệu ta và phát nguyện cảnh giới ta, lâm chung mà được nhất tâm bất loạn, ta sẽ tiếp trước kẻ về nước ta để được giải thoát. Vậy thì những người đã niệm như vậy đã được tiếp dẫn về cực lạc và được ở trong cực lạc giải thoát từ lâu nay rồi. Những người đó đã tin niệm Phật và tin tưởng như vậy. Cho nên chúng ta phải tin như vậy và quyết chắc như vậy. Tin nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tin nơi Đức A Di Đà, tin Đức Ca Mâu Ni không nói dối. Phải không? Bữa nay Đức Ca nói dối như vậy. Nó cả Tây Phương phải nói dối cho mình nghe không? Còn tin A Di Đà không nguyện xuống. Thế Đức A Di Đà có nguyện là nguyện chơi không?
Không.
Phải không? Nguyện là cái nguyện phát xuất từ tâm từ bi của Ngài, từ đại từ để đi của Ngài. Còn cái Phật Thích Ca tiếp lên đây là gì? Là một cái trí tuệ tuyệt vời của Ngài, ứng dụng pháp luân này phù hợp mọi trình độ của sinh, nhất là thời mạt pháp của chúng ta. Và cho nên tin Đức Ca với từ các Tây Phương và pháp môn niệm Phật của Đức Phật A Di Đà đây là không có phải là Đức Phật nói sai, không phải là Đức Di Đà nguyện là nguyện xuống, đó là tin gì? Là tin chắc, tin nơi Phật. Nhưng mà ở đây điều đặc biệt là gì? Là tin mình. Khi tin hai cái vấn đề đó như vậy rồi, là tin Phật và tin Đức Thích Ca, tin Di Đà xong rồi thì trở lại tin mình. Tin mình là gì? Mình tu chắc chắn niệm Phật như vậy, tương lai mình sẽ được giải thoát bảo đảm. Đó, phải nói như vậy và khẳng định như vậy. Đó là tin tự. Có ai làm sự việc gì mà nói là có thành công quý vị? Có khi nào quý vị nó được giảng gì đó là tôi giảng không được không? Hả? Quý vị? Có không? Không được. Không được, ngàn lần không được. Thấy không? Vậy thì bắt đầu ngày dài ngày hai kỳ nữa chúng ta sẽ lên bài. Thấy không? Vậy thì quý vị nó nói rằng là tôi sẽ giảng được là giảng thoải mái cho sư phụ. Thấy không? Phải có thử tin như vậy á. Chúng ta lên bài rất là thoải mái. Thấy không? Đó, tôi sẽ nói cho sư nghe. Không, một khi giảng tôi giờ tôi nói cho sư nghe. Đó, mình phải nói trong lòng thì đừng nói lớn ra. Nói lớn ra là không được. Thấy không? Nói, phải có thử tin như vậy. Chúng ta lên bài cái đó là không phải là công dung. Không khớp được cả đó. Thấy không? Bao nhiêu người nhìn lên mình là rất phấn khởi. Ở nhân chừng nào mà phải có phấn khởi chừng đấy. Đó, chúng ta cứ nói chuyện thoải mái mà thôi. Thế thì quý vị cứ mở mắt mà nhìn, ngón tay mà nghe, chuẩn bị mà nghe tôi nói nè. Đó, thì giờ thoải mái không? Rất thoải mái. Đó, thì tự tin như vậy là chúng ta lên mạng vô dụng. Đó, như vậy. Thì cũng như vậy, chúng ta tu niệm Phật ngay, chúng ta tự tin, mình niệm Phật sẽ giải thoát bảo đảm. Dù cho phong ba bão tố hoàn cảnh khó khăn cỡ nào, trở ngại cách nào, ai có nói năng gì, mình cũng không lung lay cái niềm tin này. Đó, và quyết chắc rằng mình sẽ giải thoát. Đó là tin tự. Tin tha là tin tha. Tin tha là tin gì? Tin tha tức là tin ngoài mình. Ngoài mình đó là ai? Là tin Đức Phật A Di Đà. Thì Đức A Di Đà có nguyện rằng tất cả chúng sinh trong sáu đường này muốn sanh về Đức ta, hãy niệm danh hiệu ta thì ta sẽ tiếp dẫn giảng sanh. Khi người ấy từ giả cõi đời này có thể nhắm mắt đi rồi. Thấy không? Thấy rồi. Vậy thì đó là cái nguyện của Đức A Di Đà. Vậy thì chúng ta đã tin tha là tin như vậy. Cho nên chính do đó, cho nên khi Đức Phật mà thuyết kinh đó ra rồi, nói bổ nguyện Đức A Di Đà tiếp dẫn như vậy, thì người quân chư Phật hiện ra bủa tướng lưỡi động dài. Bủa tướng lưỡi động dài là gì quý vị? Để xác định cái lời Đức Ca nó không ai nói. Tôi đây tôi nhớ câu chuyện hồi xưa đó, khi Đức Phật còn sanh tiền đó, trên đường đi Đức Phật đến một cái khúc đường ngọn, thì có một nhà tướng số Bà La Môn đó, nhớ là Đức Ca Mâu Ni là một người giải thoát, một bậc là thánh nhân. Thì thánh nhân phải có những cái tướng rất là đặc biệt. Thế thì qua cái dấu chân của Ngài in vào trong mặt đó, thế thì ngày đó được là mặt này là Phật Dĩ Nhân Phật. Theo quan bản chân Phật bạn không biết là chỗ nào, là cái ngày để cái dấu chân trên mặt đất á đều lún xuống bằng nhau, cái gót chân không có lún sâu, cái gót móng giò không lún sâu, và mà cái mặt thì cái lòng bàn chân nó vẫn phản lì cái ba mặt bằng nhau, không hót và không có khuyết. Cho biết rằng vị này đã gọn tạm được dùng ái sân hận giả thì không có phiền nào. Nhưng mà có cái ẩm còn pháp trong lòng là còn cái tướng lưỡi rộng dài. Nếu có tướng lưỡi rộng dài nó thật sự là bậc đại thánh, tại vì xưa nay từ vô lượng kiếp chưa từng đổi dấu, thì nó thật sự là bậc tướng thánh nhân được. Thì Đức Phật biết được tâm ông này, vua Ba La Môn lưỡi ra chung có cả mặt đó, chung có mặt bây giờ kia mới là cúi xuống và lễ ngài, thật sự ngài là bậc đại đại thánh đó. Cho nên cái lưỡi mới rộng dài như vậy, chứ mình cái lưỡi đâu có rộng dài như vậy. Cái gì ra lưỡi chúng ta thấy đâu mà chúng ta tưởng cậu bé đấy hả? Chúng ta đây không đó là tới trên tóc mũi mình thôi, thấy không? Có bao giờ chúng ta đụng nhau đụng mũi không? Quý vị có nghe thử coi cái lưỡi đụng lỗ mũi gì? Nếu thật sự hôm nay chúng ta cái lưỡi đụng lỗ mũi á, chứng tỏ rằng là gì? Là hàng trăm hàng ngàn kiếp vừa qua chúng ta chưa từng nói dối. Hàng trăm hàng ngàn kiếp vừa qua chúng ta chưa từng nói dối. Thì cái lưỡi chúng ta le le ra đụng lỗ mũi. Nếu mà nói gì anh con bò đó, theo nhà lưỡi là dí mũi luôn đó. Thế vậy thì những trăm ngàn kiếp vừa qua nó chưa từng nói dối theo quý vị. Phải không? Đâu phải, phải ngồi sâu là bò, tay nó không có gãi được. Ha, cái lưỡi nó thế vậy, nó thế cái tay đó, tay nó dài, nó xoáy cái lỗ mũi nó được. Phải không? Tại vì nó không có tay để mà nó râu rửa mép nó được. ta gãi được, cho nên cái lỗ mũi nó thế, ở cái lưỡi nó thế.
Rồi vậy.
Còn chúng ta hôm nay là con người mà cái lưỡi chúng ta le ra không được lưỡi, chứng tỏ rằng những cái sống vừa qua chúng ta đã từng ở đâu, đã từng có dấu dữ dằn, cho nên cái lưỡi chúng ta không được dài và không được trung cảm. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng khi mà câu chuyện này nói lên đó, là ông tướng số này nhìn thấy cái Phật chúng ta hiện cái lưỡi rộng trung mặt vậy, thì ông mới là quan hỷ vui vẻ, lòng kính trọng tới Đức Phật chúng ta hoàn toàn đúng đây là Đức Phật. Thì cái lưỡi của ngài trung tất cả như vậy. Thế thì khi Đức Phật chúng ta người cũng như Phật hiện ra đủ tướng lưỡi rộng dài, thấy không, mà để tán tán cái Phật Thích Ca Mâu Ni, đây là lời nói chân thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là cảnh Tây Phương thật có Đức A Di Đà đang tiếp dẫn giảng sanh, giải của những Phật cái này sẽ được giảng sanh, đây là sự thật. Đó là gì? Là tin Đức Phật A Di Đà không có nguyện xuôi là nguyện tiếp độ giảng giảng sanh. Thì đây cho tôi lượng là sơ sơ thôi, là chúng ta đã học rồi. Nói như vậy, đó là tin tin tha, là tin chắc rằng Đức A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh chúng ta là bảo đảm, là thật sự như vậy, tin chắc như vậy là niệm Phật đi, rồi nói chung ngày sẽ ước niềm tin hoàn toàn như vậy. Cho nên giờ tôi thường á, ra hỏi con như thế này, nói chứ giờ sư tu niệm Phật như vậy là sư cảm thấy thế nào? Chứ tôi không cảm thấy gì hết, tôi không có lo gì hết. Tất cả cuộc sống đời sống của tôi và tương lai sự nghiệp của tôi để cho ai gì đó, tôi không có lo. Tôi giờ chỉ lo tu thôi. Đó vậy thôi. Nên chứ tôi mình thôi, đừng làm ác, đừng làm tội nữa, chỉ lo niệm Phật mà thôi. Giờ làm công tác Phật sự tùy theo khả năng nhân duyên của mình. Rồi chúng ta tu niệm Phật rồi. Cái vấn đề gì cần làm á, để ai gì đó. Để ngày đó mình đừng có lo chuyện đó, ngài đã lo sẵn từ đầu rồi. Khi mình khởi thiện tâm niệm Phật á, thì ngài đã chuẩn bị lo rồi. Và mình tu dài dài thì ngài đã coi chừng cho lo rồi. Thì đến lúc nào chung mà cắt thôi là ngài sẵn sàng lúc mình gì đến tức khắc. À, bỏ lo gì đó, máy bay dọc sẵn, bắt bò ký rồi. Bây giờ chỉ cái giờ lên thôi. Vậy thì chúng ta lên thì đã có ghế sẵn, có người là tiếp chúng ta, mời ăn ngồi đây, mời chị ngồi đây, mời ông ngồi đây, mời bà ngồi đây, mời sư cô ngồi đây. Đó, cái đồng quyền vẫn luôn thoải mái, thấy không? Đó, như vậy. Vậy thì tính như vậy là tính tha, thấy như vậy. Đó là cái tinh thứ, tôi nói quý vị là tinh thứ sáu, đó là sáu chi của niềm tin. Đây là sáu phần căn bản của cái chữ tính trong cái chuyện có một trình độ chúng ta. Và khi nói về niềm tin, cái trình độ chúng ta phải giải đúng sáu chi này, không thiếu sót một được. Một tinh nhân, hai là tinh quả, ba là tinh sự, bốn là tinh lý, năm là tinh tự, sáu là tinh tha. Đó là như vậy, đó là ta thông qua đại khái căn bản của sáu chi của niềm tin. Đây vấn đề thứ hai trong ba điều căn bản của chúng ta là nguyện lực. Nguyện lực là sức mạnh của lời nguyện của người niệm Phật của chúng ta. Sức mạnh này như thế nào? Tức là cái khả năng niệm của chúng ta nó rất là dũng mãnh, là kiên cường, là bất thối, là có chỗ gọi là thiết tha. Niệm thiết tha là nguyện thiết tha về Tây Phương Cực Lạc sau khi chết, dứt khoát không về bất cứ cảnh giới nào. Và trước khi chúng ta niệm Cực Lạc thì chúng ta có cái sự chán hết cái nỗi chán. Chán gì quý vị? Chán tà bà. Chán gì nữa quý vị? Chán thân mình. Đó là quyết kiếp này không ăn bên này và không ở tà bà nữa, và quyết kiếp này về Cực Lạc để được liên qua quá sao. Đó là nguyện thiết tha. Đó là nguyện về Cực Lạc chứ không được nguyện về khỏi Phật khác. Đó nhớ như vậy. Đó là nguyện thiết chân sâu rồi tới nguyện thiết. Nguyện thiết là nguyện cầu giả sanh Tây Phương, nguyện thiết tha. Rồi thứ ba là gì? Là hành thâm, tức là hành trì, là cái hành của chúng ta tính nguyện xong rồi tới hành. Hành là gì? Là sự hành trì, tức là phải niệm Phật A Di Đà mà thu. Đây là đơn giản thôi, đó là niệm Phật A Di Đà chứ không được niệm một danh hiệu nào khác. Tại vì sao vậy? Niệm nhiều nó sẽ bị loạn tâm, nó bị loạn tâm, nó không được nhất tâm. Sở dĩ nó một niệm để chúng ta chuyên nhất cho nó mau thành công, còn nhiều niệm quá thì nó sẽ lâu thành công. Cái gì nên nhớ chỗ đó, chứ không phải là niệm không niệm tất cả gì Phật khác chúng ta sẽ không có phước, chúng ta sẽ là không có kính, chúng ta sẽ có tội, không phải như vậy đâu. Hay là niệm nhiều có phước nhiều, không phải như vậy. Chỉ niệm Đức A Di Đà là niệm đủ mười phương chư Phật rồi. Niệm Đức A Di Đà là niệm đủ hết trơn rồi, không còn sót chỗ nào cả. Vậy thì cái pháp là phương tiện, thì cái phương tiện nó phải thuần nhất để đưa đến thành Phật. Cho nên chúng ta phải niệm A Di Đà mà thôi, đừng có sợ gì cả hết. Cho nên bốn cái vấn đề này có trình bày cái gì đó là gì? Đó là huân niệm, là giáo niệm, mật gì? Thuần tịnh giáo tịnh, mật tịnh và gì nữa? Và thiền tịnh. Chúng ta chọn cái duy nhất là gì? Là huân tịnh, là chỉ niệm Phật A Di Đà mà thôi. Cho nên liên tục niệm không gián đoạn và cố gắng không được lười mỏi, cho đến khi nào chúng ta nhất tâm bất loạn đến giảng sanh, chúng ta mới vừa lòng an nghỉ, lúc là xong rồi, không còn niệm nữa, là được giảng sanh. Thì đó là ba điều căn bản của người tu tịnh độ chúng ta. Thì tóm lại, tính, nguyện, hạnh là ba pháp căn bản của người tu tịnh độ chúng ta. Thiếu một sẽ thất bại, không thành công. Thì nhớ được câu tình đó chúng ta, chúng ta phải nhớ ba điều các bạn này. Phải có niềm tin kiên quyết, là phải là niềm tin kiên cố, không lay chuyển. Đó, ai nói cỡ nào, dù cho nó mình già cả, hay là mình tu sự, mình mê gì đó, cái gì, ai đó mà kệ, mà tin Phật của tôi đi, cái gì được nghe là thôi. Tôi nói thì cái gì nghe hay lắm, nhưng mà đừng tin tôi, ha, tin Phật của tôi đi. Nhưng mà tôi nói tới đây là theo Phật mà tôi nói. Thì ví dụ có duyên để nghiên cứu, mà tôi nghiên cứu trước thì nó diễn ra thôi. Vậy thì ta tin Phật đi. Tin Phật mà tu, đừng tin sinh hóa, đừng tin sinh nào nha, ha, tin Phật thôi. Rồi quý vị có thể từ chối nhưng mình tin đối với Phật không? Không. Tin Phật thì Phật nói như vậy rồi thì không nói dối. Cứ Phật nghĩ vậy rồi không nguyện xuống. Vậy thì chúng ta đã tin được hai Phật này rồi thì chúng ta cứ vững tâm vào niệm Phật. Đó là tin kiên cố. Nguyện nữa là nguyện thiết tha. Thiết tha kiếp này phải giải quyết được ngày chết sớm nào tốt này. Chứ đừng có chờ tới 100 năm nữa mới chết. Đang sống cho hưởng hết cuộc đời này là chết còn. Chết sớm nào tốt này không mà tiếc gì sự sống chết. Người tu tịnh độ là người không sợ chết. Và chết giờ nào cũng vui vẻ rồi đây. Tại vì chúng ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Đó người, đó là nguyện thiết tha. Hẳn là gì là anh chị? Là phải niệm Phật mới được. Con đường về cực lạc không phải bằng cách nào khác hơn là phải chuyên lo niệm Phật A Di Đà và không biết lười mỏi. Bây giờ thế thì không phải đợi là niệm 50,000, trăm hàng triệu con sâu được câu chủ chúng ta mới dẫn sanh, dù cho 10 câu hơi thở cuối cùng vì chúng ta tu quá trễ. Bây giờ chết mới chịu tu ha, cũng vẫn dẫn sanh như người. Những cái niệm cuối cùng chúng ta A Di Đà Phật cho biết ta về cực lạc là chúng ta sẽ được dẫn sanh. Nhưng nói như vậy thì rất dễ, nhưng mà xét lại muốn làm chung được chúng ta bắt lọt phải chuẩn bị từ lúc hôm nay. Hôm nay để cho những cái nghiệp niệm nó thuần thục thì hôm nay chúng ta chạy giữa ngã ba đường mà chúng ta không được quay hết nắp lẽ đàng hoàng. Đang chúng ta là cứ tránh né qua lại bốc kèn thắng tay thoải mái chạy nhanh để chậm tỉ chúng ta mà không được quay cả thì do đâu để chúng ta chạy theo hung rồi mắt chúng ta lăn dò tay thắng chúng ta đã ăn khớp nhịp nhàng cho nên ta không được ngay cả chạy thoải mái. Đây là tại vì là thuần thì cũng vậy lắm, chung định nhất tâm bất loạn thoải mái nhẹ nhàng là giờ. Bây giờ chúng ta đã niệm Phật không có ngừng nghỉ là được nhất tâm bất loạn vậy. Thì cuối cùng do vậy người tu tịnh độ chúng ta chớ nên khá coi thường mà phải có sự nhiệt tâm cố gắng để giải quyết sanh tử ngay trong kiếp này. Thì cuối cùng những các con tịnh độ đòi hỏi chúng ta ba điều căn bản phải có đầy đủ, đó là gì? Là đức tin, là nguyện lực và sự hành trì niệm Phật không có biết lười mỏi. Đó là ba điều căn bản của người tu tịnh độ chúng ta, hay là ba điều căn bản của con tịnh độ. Thì không thì chúng ta cũng nên nghĩ được nhau. Thì mình tranh thủ giảng vừa xong đúng 10 giờ. Thì sao chúng ta tập tiếp một hoặc hai bài nữa? Những cái câu gọn được thì tôi gọn một bài. Nếu mà không gọn được thì chúng ta tập thêm hai bài nữa thì mới tập. Chúng ta bước đầu vào những người là cái diễn giảng thì chúng ta phải cố gắng tranh thủ để chúng ta nghiên cứu cái bài mình thích đó, để mình diễn giảng cho nó được lưu loát trôi chảy và không có gì gọi là sợ hãi để được thành công. Cho nên quý vị có một cái điểm trong những môn học của một vị giảng sư mà liên tâu thì quý vị có hai cột điểm, là cột điểm về giáo dục trình độ và cột điểm về diễn giảng. Thành ra quý vị phải cố gắng. Thì hôm nay chúng ta thí nghiệm nha, học ở đây là học để thành tựu được cái bằng lái chùa. Nếu mà không đủ đủ tạo bằng lái á thì nó tóc gặp lại á. Thế rồi, cái bài chuyện đơn giản đâu. Nguyên cầu điểm đó là cái môn là định chánh. Môn là định chánh, môn là định năng, môn là định tấn, là định thông, là định thuần, thì định chánh của sư quá. Thấy không? Thì sư quá hành môn như thế kỳ sao? Thì bắt đầu vô đầu giờ học, chúng ta sẽ làm bài trách nhiệm. Nghiên những cái bài học tinh độ vừa qua ha, thì nó sẽ cho nhiều bài trắc nghiệm để chúng ta lấy điểm. Rồi xong rồi thì chúng ta sang bài cho bài tiếp theo. Bây giờ đó là vì sao chúng ta sẽ chuẩn bị từ cái sinh hoạt cái tên nghệ thuật diễn giảng, rồi bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu đăng đàn chúng ta. Rồi bây giờ có gì đáp án không? Bây giờ theo một kinh nghiệm của tôi á, thì bây giờ chúng hạn có đồng quá. Thế cái chỉ số của chúng ta lên bài là phải lên hết rồi. Cái chương trình hôm nay phải lên hết rồi. Tôi tính bước đầu và tôi tính cho cái gì thoải mái chút xíu là 50 tuổi trở xuống thì tôi sẽ cho lên bài. Còn ở trên thì không. Nhưng mà hôm nay thì nghe tin bài thì đây là cái khóa tu nghiệp tu trì, khóa đào tạo. Là tất cả chúng ta đều trong một cái sự hành nghiệp chung. Thành ra đều làm việc giống như nhau hết. Nhưng mà có điểm này các giảng sư chấm điểm cũng tùy con người. trẻ rồi đó, nhìn hơi gắt chút. Lớn tuổi thì phát triển hơi hơi giả trẻ chút, nhát nhát chút. Hôm nay có gì trẻ chúng ta đừng nên coi thường. Vì gì là gì thì cái trẻ đáng sợ. Rồi có gì trẻ đang cố gắng. Rồi có gì mình lớn tuổi á, chúng ta cũng đừng nên coi thường. Phải không? Tại vì già thì hay luôn. Chúng ta là cố gắng. Thì thôi quý vị cố gắng nghe. Thì chúng ta có thể rằng chọn bài của tôi ở trong bài nào đó. Quý vị có chọn một bài cái diễn sư khác ở bài nào đó, một hoặc hai bài. Nếu như chọn được hai bài càng tốt, còn không được một bài cũng được. Cho phải là quý vị hoàn toàn học thuộc hết. Ví dụ cái bài hôm nay mình có thể nói ở bài này, nếu mình lọt một cái dòng hai thì mình sẽ nói tiếp bài đó cũng được, qua dòng ba luôn bài đó cũng được. Hoặc là chúng ta nếu ảo ảnh đổi bài khác thì là quý vị. Thì bài nào cái giải sư đã chấp điểm cũng vậy thôi, thì nằm trong những bài đề tài của môn học ở trong trường hạn mà thôi, không được giảng ngoài cái đề giảng ở trong cái trường hạn của chúng ta. Ví dụ như bạn trai không có dạy không được nói, mà vượt qua không được nói. Đây cái bài tôi dạy nó có bác pháp tu nghiệp, ra vô đây mình nói cái gì thì giải sư đâu dạy đây đâu, bắt buộc là phải mình phải dạy cái bài mình đang học ở trong cái pháp này. Thì chúng ta chọn cái dụ đế, cổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế gì đó, chọn cái bài nào đó hay chúng ta chọn, hay là tịnh độ qua bốn bài học, chúng ta thích bài nào chọn cái bài đó. Hoặc là có thể cái gì nó tổng quát cái tịnh độ mà gom lại được trong thời gian ngắn, nhưng mà gom nhớ cho đủ nha, kết luận cho ngon nha, định nên chịu bỏ lòng phòng nó tỉnh nó như ba tầng ba mà uống buồn rồi không được. Thì đó là cái niệm quyền lưu ý như vậy. Thì bây giờ quý vị chọn về tịnh độ cũng được phải không? Chọn cái bài số 1, số 2, số 3 đó. Nhưng mà tôi thấy quý vị bài số 1 đừng nên chọn. Bài số 1 bài đó học dữ lắm, nhớ không bắt đầu. Thấy không? Bài số 2 thì dễ nhất, bài số 2 thì dễ nhất. Thấy không? À, hoặc là bài kỳ gầu cũng được. Bài kỳ gầu bây giờ hơi khó à. Thấy không? À, bài hôm nay, bài số 2 và bài số 4 này nè, tương đối là dễ. Dễ nói chuyện hơn à, thì dễ nói hơn. Thì đi vào sở trường quý vị thì học dư tu nhiều hơn. Còn nếu có những bài khác của các nghiệp môn khác á, tao như mũi giới thì cũng tao như hết, thì gì chọn thì cứ chọn. Nhưng là do đó thật sự là tao như mũi giới thì khó giải lắm nè, phải chuyện đơn giản rồi. Bởi vì làm thể tam bảo như thế gian tam bảo đó, câu là khó giải. Thế gian tam bảo dễ nói, nhưng mà làm thể tam bảo là quả nó sẽ quốc. Coi chừng dễ đâu nghe. Bởi vì đó tam bảo nó xử lý là quả. Thấy không? Đó. Thành ra tùy quý vị chọn. Thì làm nhiều phải không? Anh tự chọn là tùy tùy nhiều quý vị. Nhưng mà thời gian buổi đầu tiên có thể là mỗi vị lên 10 phút. 10 phút rồi. Thì bởi vậy mới nói phải gọn sao mà nó tài có giảng sư điện đó chứ. 10 phút rồi như là hôm nay quý vị đâu có ca đúng giờ không? Vừa có 10 giờ là xong cái bài giảng rồi đó. Đây là một cuộc ngữ văn đó, chuẩn bị sẵn. Thì mình thấy thời gian bao nhiêu mà cứ cố gắng mình tốt 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 lại. Thấy không? Tưởng một quên giờ đồng hồ rồi mình buông mình nổ hay. Thế chừng mà hết giờ rồi thì cái bài mình kêu rồi. Vậy thì cái băng mình nó còn ló cái đuôi. Ha, giờ là cái nghệ thuật, cái bản lãnh của giảng sư giảng là gì vậy? Bây giờ, ta ca mà sao còn mấy phút mà chúng ta quên lại. Quên lại nó vừa đủ. Mà nó còn ló cái gì? Tuy là nó ít nhưng mà nó đủ. Còn hơn là đó, nó nhiều quá, nó vô công, nó uống, nó bị vui. Ha, thế vậy. Thì đó là một cái vấn đề của nghệ thuật, cái bản lãnh của giảng sư. Thế vậy. Thành ra quý vị phải gắn gương cái đề tài mình đó. Không ai nói như sư được, quý vị đừng nói, nói như quá sao nói đâu. Tuy là đề tài tôi quá giảng hôm nay là 1 tiếng, tức là 2 tiếng 15 phút. Phải không? À, nhưng mà quý vị chỉ gương là cái 10 phút thôi. Vậy thì cái gì cần nói mình nói, cái gì không cần thì không. À, tại đây. Tại vì hôm nay quý vị đọc như bài này, thì bảo đảm quý vị trong vòng là 3 phút là xong rồi. Nếu quý vị không đọc, không tôi đọc cái bài này, thì lên trong vòng 5 phút là phải lắm, mới chặt chặt thì 10 phút cũng được. Gạt từ từ. Như gạt thì có khổ. Thì cuối cùng nó cũng đủ. Nhưng mà không có triển khai thêm. Còn câu nói đây phải còn kéo dài tới 2 tiếng 15 phút để triển khai rất là rộng. Tức là những cái sườn căn bản gì học thôi. Nha, mà không triển khai. Còn nếu mà trời rộng là triển khai như vậy, thì nó nổi vô đây không nửa cái hồ nè. Thấy không? Mà ở trong đây chỉ là khoảng khoảng bao nhiêu thôi. Đó, tại đây chúng ta không có cần triển khai. Còn nếu mà những cái triển khai, quý vị nói à, con xin trình bày về đức tin của đạo của con trình độ. Đó, quý vị lấy cái đề tài này thôi. Để quý vị là đức tin trình độ là có 6 chi, quý vị giải đủ 6 chi. Thì trong mình 10 phút sau. Phải không? Đó, thì quý vị nói rằng là nói về cái việc ăn thì có một phần. Một có 3 điều các bạn. Thì quý vị nói về hành, hành như thế nào? Đó, thì hiểu ý đó không? Đó, vậy thì cũng đủ 10 phút. Đó là mình chuyên như thế nào mình nói ngay từ đó. Mình đạt được cái dựng chắc. Nói như vậy. Chứ bạn nói tổng thể như các bạn này thì quý vị không tài nào nói được 10 phút nữa đâu. Không tài nào nói đâu. Tại vì cái gì mà quen chuyện lên nói cái nó xanh đẻ ra này đẻ ra kia. Rồi không có đề tài cũng chứ quốc. sĩ bá hậu thì có hiển báo trong vấn đề này. Sau này có buổi học sinh hoạt người hòa thì cái khách diễn giảng á, tôi sẽ cho cái diễn biến cái sinh hoạt này. Thôi thì đại các người gì chọn đi, đề tài mình chắc mình chỉ quá gọn trong một